Độc tôn tam giới, chương 582. Phế vật lưu lại làm gì dùng? 2. Góc truyện audio.com. Trong nội tâm Hà Yến cũng không có nửa điểm nhân từ, địch nhân càng đáng thương, hắn lại càng hưng phấn. Dữ tợn cười một tiếng, trích tinh thủ đã khắc ở trên ngực Giang Trần. Phanh, một trường hung hăng trực tiếp khắc ở trước ngực Giang Trần, phát ra một tiếng trầm đục. Sau một khắc, trích tinh thủ ngưng tụ lực đóng băng cường đại, trực tiếp từ bốn phía trường ấn lan tràn ra, hiện đầy băng tinh chi thể. Tựa hồ cả người Giang Trần đều bị đóng băng, một màn này làm cho người đang xem cuộc chiến phía dưới đều hoàn toàn ngây dại. Đây là chiến đấu sao? Đây quả thực là hành hạ đến chết a. Từ đầu tới đuôi cũng không thấy võ giả thế tộc kia động thoáng một phát, chẳng lẽ võ giả thế tộc này ở hai cuộc chiến trước đã tiêu hao hết sạch linh lực, vừa lên hàn băng lôi đài này liền bị đóng băng. Bàn Thạch huynh, Lưu Văn Thải thấy tình hình này, ngực cũng sắp tức điên rồi. Trong lòng của hắn nhận định Giang Trần là vì hai cuộc chiến trước tiêu hao quá lớn, lúc này mới bị đối phương đóng băng, trúng chiêu. Lục Tiểu Bàn cũng lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng có chút do dự. Lúc trước hắn một mực cho rằng Giang Trần diễn kịch là giả vờ mệt mỏi. Thế nhưng mà nếu như là giả vờ, giờ khắc này tại sao lại bị Hà Yến đánh trúng nhẹ nhàng như vậy? Ha ha, tiểu tử quê mùa này, đến cùng không phải toàn năng a. Hàn băng lôi đài quả nhiên là địa ngục của hắn. Hà sư huynh, người phát lòng từ bi, làm cho hắn một bộ quan tài bằng băng a. Bị đánh chết như vậy thật sự là tiện nghi hắn rồi. Tiểu tử này, mạo phạm Tử Dương tông ta, thực không nên nhẹ nhàng để cho hắn chết như vậy. Dám nghịch Thủy Nguyệt đại sư, hắn không chết ai chết. Phía dưới, một mảnh nghị luận nhao nhao. Tựa hồ Thủy Nguyệt đại sư cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ trở nên thuận lợi như vậy. Ở một khắc này, nàng cơ hồ hoài nghi cái gọi là biểu hiện cường thế của Bàn Thạch yêu nghiệt kia kỳ thật đều là giả dối. Bằng không thì làm sao thất bại dễ dàng như vậy, hay là nói, hai cuộc chiến trước thật sự hao hết hắn. Ở trên hàn băng lôi đài kiềm lư kỹ cùng, Hà Yến quả nhiên không để cho ta thất vọng, kết cục như thế có lẽ sẽ bị lão tổ trách cứ, bất quá cũng không có cái gì. Lôi đài luận võ, có sống có chết hết thảy đều là bình thường. Một tảng đá trong nội tâm Thủy Nguyệt đại sư, lúc này cũng rơi xuống. Thế nhưng mà ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, con mắt của nàng đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, một dự cảm bất tường đánh úp lại. Hà Yến, coi chừng, Thủy Nguyệt đại sư cơ hồ là thốt ra. Hà Yến dương dương đắc ý, đang chuẩn bị thưởng thức kiệt tác của mình. Thế nhưng mà đột nhiên, hắn phát hiện tay của mình không có thể động. Bàn tay dán ở trên ngực đối phương, giờ phút này phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại hút chặt. Nhìn kỹ, bàn tay của mình dĩ nhiên là bị đóng băng. Ngực của đối phương, kể cả bàn tay của hắn, cùng một chỗ băng phong. Chuyện gì xảy ra? Hà Yến cả kinh, hồn phi phách tán. Một võ giả am hiểu sử dụng kỹ năng đóng băng, làm sao có thể đóng băng cả tay của mình? Đây quả thực là chê cười. Mãnh lực kéo một cái, nhưng lại không chút sức mẻ. Lần này, Hà Yến thật là luống cuống. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua võ giả đối diện, trước một khắc đắc ý, vào lúc này triệt để tiêu tán, chuyển biến thành rét lạnh như rơi vào hầm băng. Trên mặt, góc truyện audio.com, vốn như điêu khắc của đối phương, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đùa cợt. Trích tinh thủ, tinh không có hái đến, tay của mình lại dính rồi. Ta xem, cái tay này của ngươi đừng nói trích tinh, đi vườn rau quốc đất chỉ sợ cũng không đủ dùng a. Quả nhiên là phế vật, ngay tức khắc toàn thân Giang Trần bỗng nhiên lóe lên xích mang. Trong nháy mắt tất cả băng tinh lại bị hong khô, hóa thành xương trắng lượn lờ bay lên trời. Nếu là phế vật lưu cái tay này làm gì? Giang Trần tàn nhẫn cười cười, thân thể đột nhiên khẽ động, tay phải bắt lấy cổ tay của đối phương. Hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại quán chú, đem cánh tay kia của Hà Yến, như là hái ngó sen, két sát một tiếng, xinh xinh kéo xuống. A, Hà Yến kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa không có đau chết. Cả cánh tay, bị người ngạnh xanh giật xuống, loại cảm giác đau đớn này có thể nghĩ. Phế vật, Giang Trần nâng cước như là đá bóng, ở giữa ngực Hà Yến đạp một cái, trực tiếp đá bay hắn ra lôi đài. Cánh tay trong tay kia, hai tay trà sát trực tiếp luyện hóa thành cho. Cử động lần này làm cho Giang Trần nhìn về phía trên càng uy phong lẫm lẫm, chấn đến những võ giả đang xem cuộc chiến kia cả đám nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Lần này Giang Trần ra tay cực nhanh, căn bản không cho thời gian phản ứng, dù Thủy Nguyệt đại sư muốn ra tay, lần này cũng không kịp. Chờ Thủy Nguyệt đại sư kịp phản ứng, đệ tử đắc ý của nàng đã bay xuống lôi đài, sinh tử không biết. Một cái bước xa, lướt tới Hà Yến, trong mắt Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên bạo tôn sát ý. Nhiệt độ chung quanh lôi đài phảng phất thoáng cái lạnh vài độ, tính cả phiến thiên không tựa hồ cũng trong nháy mắt này trở nên đen tối vô cùng. Giang Trần ra tay phi thường hung ác, một chảo phế tay, một cước triệt để phế đi linh hải của Hạ Yến. Không có lưu tình chút nào. Hắn không cần phải lưu tình, vừa rồi Hạ Yến cũng không có lưu tình, kia là tuyệt đối muốn hắn chết. Hơn nữa, ngay cả người đang xem cuộc chiến phía dưới cũng cho rằng Hạ Yến đã giết chết hắn rồi. Cho nên, đối mặt một người muốn giết chết mình, Giang Trần làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Thủy Nguyệt Đại Sư xem xét một chút, trong mắt bắn ra sát cơ vô hạn, thét dài một tiếng, một đạo khí thế hung mãnh cuộn tất cả mà lên. Súc sinh, ngươi lại dám phế môn đồ của ta. Khí thế như cầu vồng kia, lại dọa không ngã Giang Trần. Giang Trần mây trôi nước chảy, biểu lộ đạm mạc, phảng phất liếc người ngu nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư. Hắn muốn giết ta, là đương nhiên. Ta phế hắn, liền xúc phạm luật trời sao? Đây là bốn đại tông môn tuyển bạt, hay là Tử Dương Tông ngươi tuyển bạt? Ngươi muốn không mặc cả, muốn ngang ngược bá đạo, về Tử Dương Tông làm đi. Không có bản lĩnh, ở chỗ này run uy phong gì chứ? Giang Trần cười lạnh, đối với bộ dáng muốn ăn thịt người kia của Thủy Nguyệt Đại Sư, lại không sợ chút nào. Nếu như đã trở mặt liền không cần khách khí, ngươi là người phụ trách cái này không sai. Thế nhưng mà nếu như ngươi không biết xấu hổ chèn ép ta, lão tử liền không theo tiết tấu của như ngươi chơi. Cùng lắm thì đại náo, nhất phách lưỡng tán. Giang Trần biết rõ, bốn đại tông môn tầm đó kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng tùy ý lão bà này làm bậy. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Hạ Yến thành phế nhân, trong nháy mắt này, trong nội tâm hiện lên một tia hối hận cùng ấy. Góc truyện audio.com, náy, nói cho cùng, vẫn là nàng khư khư cố chấp, hại đệ tử của mình a. Cách chương.